Mời các bạn theo dõi tiếp tập 3 bộ truyện Phiêu lưu hành động Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 2, hồi 2, quân chi viện. Mũi đào đã xuyên qua lớp áo bông của Lỗ Nhất Khí, song không thể đi sâu hơn, bởi lẽ đã bị một vật cứng cản lại. Vật đó được giấu ở phía trước bụng Lỗ Nhất Khí, đã được cậu dùng dây lưng bằng vải quấn chặt lại với tấm áo bông. Chính là một khẩu bạc họp. Mũi đào không thể xuyên sâu hơn vì còn một nguyên nhân nữa, đó là nửa thân trên của đao thủ đã bị giữ chặt, lập tức khựng lại không thể tiến thêm dù chỉ một tấc. Song hai chân hắn vẫn tiếp tục lao lên, thành ra thân dưới văng về phía trước, cả thân người bật ngửa ngã nhào. Cổ của đao thủ đã bị giữ chặt bởi tay cầm của một chiếc cưa thợ mộc cỡ lớn. Một bàn tay đang nắm chắc tay cầm còn lại. Đó là một bàn tay vô cùng mạnh mẽ. Từ khoảnh khắc chiếc cưa được lồng vào cần cổ đao thủ, bàn tay không hề nhúc nhích. Cả cơ thể đang lao vùn vụt về phía trước của đao thủ, không hề khiến bàn tay lay chuyển lấy một ly. Chiếc cưa lớn vừa giữ được đao thủ, từ phía đông bỗng vọng lại hàng tràng những tiếng rầm rầm vang động. Vừa mới đây thôi, khu chợ đã phải hứng chịu một cơn mưa lửa, giờ đây lại đến nước lũ tràn về. Là một cơn lũ gỗ. Đống gỗ thô cao chất ngất đã đổ ập, vô số thân gỗ to ngang chung vại sầm sập lao xuống, lăn lông lốc về phía quán cơm. Trong cơn lũ gỗ, có hai thân hình phì nộn lông lá sùng xoàng đang nhảy loi choi. Bọn họ nhẹ nhàng dẫm lên điểm cao nhất trong dòng gỗ, tựa như hai quả thông nhẹ xốp nhấp nhô trên đỉnh sóng. Hai thân hình kia không những luôn chọn đúng điểm cao nhất để dậm chân tung mình, không bị cuốn vào dòng lũ, mà còn liên tục di chuyển đến sát mép ngoài. Rất nhanh chóng, bọn họ đã tìm được một thời cơ tuyệt hảo để ung dung thoát khỏi dòng gỗ, nhảy lên mặt đất và lao nhanh tới bên Lỗ Nhất Khí. Đám đao thủ nhanh chóng tung mình nhảy bật lên, vừa nhảy vừa chạy trối chết. Song vẫn có vài kẻ bị cuốn vào dòng lũ. Tuy bị những khối gỗ khổng lồ phang đập đè nghiến, song chúng không hề bật lên một tiếng kêu gào. Vì trong quá trình tập kích, những tiếng thét gào đau đớn sẽ ảnh hưởng tới đồng bọn, khiến khí thế chùn nhụt, thậm chí trở nên nao núng. Gã đào thủ suýt nữa hạ sát Lỗ Nhất Khí thành công. Sau khi bị cán cưa giật ngã bổ chừng, mũi đao đã xuyên qua lớp áo bông của Lỗ Nhất Khí, cũng theo đà rạch thẳng xuống, cứa rách toạc vạt áo bông, cũng vừa đứt giải thắt lưng buộc bên ngoài áo. Khẩu bạc họp đang giấu trước bụng lập tức lộ ra. Lúc này, đám đao thủ bên mé tây đã kịp áo tới. Một tên nhảy vọt lên cao, lao bổ về phía Lỗ Nhất Khí. Hai kẻ khác cũng tung người lên, xông thẳng vào người cầm cưa. Chỉ thấy người cầm cưa vung mạnh tay trái, một vật thể tròn như chiếc đĩa bay vụt về phía đao thủ đang tấn công Lỗ Nhất Khí. Hắn chưa kịp né tránh hay đánh đỡ, chiếc đĩa đã xẹt thẳng đến mạng sườn. Chỉ nghe hắn hự lên một tiếng, cả thân người đã rơi đánh uịch lên một khúc gỗ vừa lăn tới sau lưng. Lúc này, một miếng gỗ thông lùn nhựa hồng ngọc tròn xoe mới lăn ra, xoay tít một hồi mới dừng lại. Hai đao thủ đang xông về phía người cầm cưa cũng đã ngã nhào cả xuống, vì có hai chiếc rìu cán dài đã lao về phía chúng. Hai chiếc rìu bay ra từ cơ thể lông lá xồm xoàm khi nãy, trông khác hẳn với rìu thợ mộc thông thường. Phần cán dài hơn rất nhiều, có lẽ chừng 3 thước. Lưỡi rìu không lớn, trông vuông vức đầy đặn, có lẽ là loại rìu chuyên dùng để đốn cây chẻ củi. Nhìn vào đường bay của hai chiếc rìu, có thể đoán rằng đây không phải là cách xuất chiêu của cao thủ võ công. Song nghe tiếng gió rít khi lưỡi rìu bay đi, đủ biết chúng mang theo một lực đạo kinh người. Hai đao thủ vừa lơ lửng trên không đã rơi phịch xuống, ngã nhào trên đống gỗ lăn hỗn độn. Chúng không bị lưỡi rìu chém phải, song đã bị cán rìu xoay tít quật chúng. Dòng thác gỗ tuy vô cùng hung hãn, song chỉ duy trì trong một thời gian ngắn ngủi. Bởi vậy cục diện vừa hơi lắng dịu, những đao thủ không bị thương lập tức ồ ạt lao lên, chớp mắt đã giàn thành một trận ngũ trùng nhỏ hơn, nhưng chặt chẽ nghiêm mật, y hệt như khi mới bắt đầu triển khai tập kích. Những đám đao thủ còn chưa kịp hành động, hai thân người xồm xoàm đã lập tức ra tay. Họ đã không còn rìu làm vũ khí, nên hợp sức cùng nhấc bổng lên một xúc gỗ to như cái chum, Động tác của họ vô cùng ăn ý, lấy mũi chân, đầu gối, hông, sườn làm điểm tựa. Thoát cái đã gác được xúc gỗ lên vai, rồi quăng vụt ra. Xúc gỗ rơi xuống, vụn gỗ tung tóe tứ bề, nhưng đám đao thủ chỉ hơi rẽ ra, rồi ngay lập tức lại trở về vị trí. Hai người kia vừa định tiếp tục nhấc một cây gỗ khác, song đám đao thủ đã không cho họ cơ hội ra tay. Từ trong trận hình ngũ trùng tan sát, đã có một nhóm tách ra, lao sang vây kín lấy họ, mấy luồng đao quang đồng thời giáng xuống. Lúc này Lỗ Nhất Khí đã lôi được cậu Bạc Học ra, chốt an toàn đã mở, từng viên đạn khạc khỏi nòng súng một cách lạnh lùng và chuẩn xác tuyệt đối. Đầu tiên, cậu nhắm đến đám đao thủ đang tấn công hai thân người lông lá, mỗi phát đạn đều xuyên trúng ấn đường. Khi Lỗ Nhất Khí bắn ra phát đạn thứ 5, đám đao thủ đã ảo ảo bò chạy tháo thân với một tốc độ điên cuồng, tựa như bầy khỉ khiếp đảm lao vào rừng rậm. Đám đao thủ đã ảo ảo bò chạy tháo thân với một tốc độ điên cuồng tự như bầy khỉ khiếp đảm lao vào rừng rậm. Mấy tên đao thủ đang vây đánh thợ rèn ở gần đó nhất, chứng kiến cảnh tượng này đã cuống cuồng tháo chạy trước tiên. Cây gậy của lão mù vừa đâm xuyên cổ họng một gã đao thủ, bị hai bàn tay của kẻ dễ chết túm chặt, nhất thời không thể rút về. Một đao thủ khác thấy thời cơ quá tốt, lập tức tấn công, nhưng thanh đao vừa mới vung lên, một phát đạn đã xuyên ngay giữa trán. Cả thân người đổ ập xuống đất như bao gạo. Những đao thủ khác mắt vừa liếc thấy, chân đã nhảy vọt ra xa, sau vài cú nhún mình, đã biến mất tăm phía sau dãy nhà gỗ. Đám đao thủ vây đánh quỷ nhẫn tam cũng đã quay đầu chạy thục mạng, nhanh tới mức cây vũ kim cương phụt ra từ tay quỷ nhẫn tam cũng không đuổi kịp, chỉ đâm trúng đầu vai một tên, rồi rơi ngay xuống đất. Tên đao thủ đầu vai tóe máu, thân hình vùn vụt lao đi như một con chim sẻ bị thương, thoát cái đã mất dạng phía sau một đống gỗ thù lù. Cả một khu chợ vừa mới đây thôi náo nhiệt là thế, bỗng chốc trở nên im ắng rợn người. Nồi vỡ chuông mẹ lăn lóc ngổn ngang, phát ra những tiếng lọc cọc đơn điệu. Lều tre quán cơm rách bươm, những mảnh vải bạt bay phần phật trong gió lạnh. Người cầm dù sắt nhặt thanh đao bên xác một đao thủ lên, lật qua lật lại xem xét một hồi rồi lên tiếng. Loại đại đao giả uyển của cầm y vệ đời Minh, rèn từ thép đồng cát tôi kỹ, cán dao bọc sợi da hươu, thời gian đúc từ 85 năm đến 90 năm, là binh khí của Minh Tử Tiêm Đao Hội. Tệ chức này đã bạt tích mấy chục năm nay, không hiểu vì sao lại tái xuất. Chú thích: Minh Tử Tiêm Đao Hội có nghĩa là hội đao nhọn của con cháu nhà Minh, thành lập vào những năm Thuận Trị đời Thanh, giống như Bạch Liên Giáo, Thiên Địa Hội đều là những tổ chức phản Thanh phục Minh. Tương truyền phần lớn thành viên là hậu duệ của các quan lại triều Minh. Song tổ chức này chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn, cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến xã hội. Nghe nói nó đã mau chóng tan rã do mâu thuẫn nội bộ. Hết chú thích. Lộ Nhất Khí không nói gì, cậu đang lùng sục trong cảm giác để tìm kiếm cổ vật ở trung tâm ngũ trùng đang nguyên hội khi nãy. Thứ này đang ở rất gần đây, bởi lẽ cậu vẫn mơ hồ cảm thấy có làn linh khí đang lật khuất. Những người khác cũng đang tìm kiếm, song không phải bằng cảm giác giống như Lỗ Nhất Khí. Chẳng hạn như ông thợ rèn tay cầm dùi sắt đang không ngừng hít ngửi. Ông ta suốt ngày làm bạn với bếp lò, nên khứu giác đặc biệt nhạy cảm với mùi khói lửa. Lúc này ông ta đã ngửi thấy mùi cháy, song không dám chắc chắn hoàn toàn, bèn lên tiếng hỏi. Mọi người thử ngửi xem, phải chăng có thứ gì đang cháy? Câu hỏi này đã thức tỉnh lão mù. Lão đã nghe thấy những âm thanh mà trước đó không hề có, là những tiếng lách tách rất khẽ. Thời còn là tặc vương, lão đã rất nhiều lần nghe thấy âm thanh này. Lão vội kêu lên: chúng ta mau rời khỏi đây, gỗ đã bén lửa rồi. Lời lão mù vừa thốt ra, người có phản ứng mạnh nhất chính là người đang cầm cưa. Gã là người kiếm sống nhờ rừng núi nên hiểu rõ, một khi cả đống gỗ lớn bén lửa sẽ gây nên tai họa khủng khiếp nhường nào. Nhẹ thì thiêu trụi cả thị trấn, còn nặng thì toàn bộ vùng rừng núi quanh đây đều sẽ ra cho. Thế là cả đám người vội vã thu gom đồ đạc bỏ chạy ra ngoài. Song lúc này cả thị trấn đã chìm trong màn khói, không thể nhận ra hướng nào về hướng nào. Mau chạy theo tôi! Người cầm cưa hét lớn, rồi dùng một món đồ sắt gõ mạnh lên lưỡi cưa, vừa gõ vừa dẫn đầu đoàn người chạy về một hướng. Họ phải tháo chạy thật nhanh, nếu không muốn bị thiêu sống hoặc chết sặc trong màn khói. Khói mù mịt mù, không nhìn rõ hình người, song mọi người đều nghe thấy tiếng gõ cưa choang choảng, nên cứ theo đó mà chạy. Tiếng gõ giờ đây khác nào nhạc tiên dẫn lối, dẫn dắt đoàn người chạy ra khỏi địa ngục tối tăm. Khi đoàn người chạy lên được ngọn núi nhỏ bên cạnh, toàn bộ thị trấn đã chìm trong biển lửa. Những cột khói đen bốc lên ngùn ngụt che kín một khoảng trời. May mà xung quanh thị trấn có đào sẵn những hào rãnh phòng hỏa hoạn, nên lửa mới không cháy lan ra khu rừng rậm. Nhưng thật quái lạ, từ lúc ngọn lửa bốc lên đến giờ, không hề thấy một người nào chạy ra khỏi trấn, cũng không hề nghe thấy một tiếng kêu gào. Cả một phiên chợ đông nghịt những người khi nãy cứ như đã đột ngột biến mất. Sự thể quái lạ chính là điểm báo nguy hiểm, thế nên chốn này không thể ở lâu, nhanh chóng rời đi chính là quyết định sáng suốt nhất. Trèo đèo vượt núi liền chân không nghỉ quả là vô cùng mệt mỏi, điều này thể hiện rõ nhất ở lỗ nhất khí. Trèo đèo vượt núi liền chân không nghỉ quả là vô cùng mệt mỏi, điều này thể hiện rõ nhất ở lỗ nhất khí. Cậu đã thở hổn hển như muốn đứt hơi và cuối cùng quyết định dừng bước. Không phải là cậu không đi nổi nữa, mà vì cậu muốn làm rõ một số việc quan trọng hơn nhiều. Trước hết, cậu muốn biết những người vừa liều mạng giúp mình là ai, họ đến đây có mục đích gì. Ông thợ rèn tầm 50 tuổi, dáng người tầm thước, khuôn mặt đen bóng, qua lần áo khoác mỏng manh, có thể nhận ra một thân thể vô cùng cường tráng. Nhậm Hỏa Cuồng. Cái tên vừa được xướng lên, lão mù bỗng ngây người, còn quỷ nhãn tam ối lên một tiếng. Nhìn vào phản ứng của họ, Lộ Nhất Khí có thể đoán ra, ông thợ rèn hẳn rất có danh vọng trong giang hồ. Nhưng ba người còn lại không có phản ứng gì. Họ đều quen biết ông ta, cũng như quen biết những thợ rèn khác kiếm sống ở vùng rừng núi quanh đây. Họ không hề biết ông ta có danh tiếng giang hồ ra sao, lại càng chưa thấy ông ta có tài cán gì khác biệt. Nhậm Hỏa Cuồng nói với Lỗ Nhất Khí, ông là bạn thân của Lỗ Thịnh Nghĩa. Hai người đã từng vào sinh ra tử khi xây dựng lọng trấn ma thân gỗ đỉnh sắt ở sông Muội Đài, tỉnh Sơn Đông. Hồi đó, may mà Lỗ Thịnh Nghĩa đã giúp ông ta nhảy được con sâu 10 chân trăm gai ra khỏi sợi gân sau gáy, nên ông mới tránh khỏi kiếp nạn bị người ta khống chế rồi toàn thân bại liệt. Ông cũng đã từng gặp Lỗ Thịnh Hiếu, vì thế mà nhận ra được lưỡi dìu lộng phủ của ban môn. Chú thích: lọng trấn ma thân gỗ đỉnh sắt. Đây là vật trấn vô cùng kỳ diệu, khác hẳn với lọng kinh được xây bằng gạch đá thông thường. Nó gồm một đỉnh lọng làm bằng sắt thép, có đúc sẵn kinh văn. Thân lọng làm bằng gỗ với kết cấu cực kỳ tinh xảo, vừa chắc chắn lại vừa yếu ớt. Bình thường chục người cùng xô đẩy cũng không thể lay chuyển được nó. Song chỉ cần có luồng gió âm tà thổi qua, toàn bộ khung gỗ sẽ lập tức đổ sập. Phần đỉnh bằng sắt có đúc kinh văn cũng rơi xuống, chấn áp yêu ma quỷ quái mang theo âm phong phía dưới. Sâu 10 chân trăm gai là một loài côn trùng thần kỳ, còn gọi là 10 vuốt trăm gai. Giống trùng này muốn thâm nhập vào cơ thể người tương đối khó khăn. Người bị xâm nhập phải có thương tích trên người và đang trong tình trạng vô thức thì chúng mới xâm nhập được. Nhưng một khi vào được cơ thể, 10 móng vuốt của con trùng sẽ xuyên thẳng vào tủy sống. Toàn bộ 100 chiếc gai trên người nó sẽ ăn sâu vào thần kinh và huyết quản. Như vậy, nó sẽ thông qua tủy sống và dây thần kinh để nối liền với não bộ. Cùng với thời gian, sự liên kết ngày càng bền chắc. Người khống chế có thể dùng âm thanh để điều khiển con trùng chuyển động. Mỗi một hình thức chuyển động khác nhau sẽ lôi kéo những dây thần kinh và huyết quản khác nhau. Người khống chế sẽ dùng cách này để điều khiển hành động và suy nghĩ của người bị hại. Hết chú thích. Người cầm cưa biệt hiệu là sai đầu hay lái gỗ đều có nghĩa là người trung gian trong buôn bán gỗ. Gỗ mang từ rừng về sẽ được bọn họ cưa cắt sơ qua, sau đó phân loại, phân hạng, rồi bán cho người khác, hoặc thậm chí cưa gỗ thành xúc, bán theo cân như trong phiên chợ vừa rồi. Gã lái gỗ tên gọi Phó Lợi Khai, tầm tuổi trung niên, là người tháo vát, thân hình cao lớn vạm vỡ, song vẻ mặt có phần thô tục. Ngũ quan trên mặt vẹo vọ không cân xứng tẹo nào, một mắt bình thường, con mắt còn lại híp tịt như một khe hở. Nhưng ánh nhìn chiếu ra từ hai con mắt bên to bên bé lại tinh khôn xảo quyệt khác thường. Gã nói gã không quen bất kỳ ai trong nhà họ Lỗ, cũng chưa từng nhìn thấy Lộng Phủ thực sự. Song gã có biết về Lộng Phủ, nhờ sư phụ có để lại một cuốn ban kinh và một tranh vẽ tô màu, chính là vẽ hình Lộng Phủ. Trước lúc lâm chung, sư phụ có trăng trối lại, dặn gã phải lưu lại nơi này, đợi đến khi có người mang Lộng Phủ tới thì trao lại bức tranh cho người đó, đồng thời phải trợ giúp người đó hoàn thành đại sự. Nếu đời này không thấy người đó xuất hiện, phải tìm một hai đệ tử tiếp tục truyền lại nhiệm vụ. Nghe những lời trên, Lộ Nhất Khí vô cùng xúc động, tựa như vừa gặp lại người thân thích. Thì ra gã lái gỗ chính là truyền nhân của Lỗ gia lưu lại nơi này, cũng là đệ tử thực thụ của ban môn. Những người khác, trong đó có cả Nhậm Hỏa Cuồng, nghe được điều này đều ồ lên một tiếng, họ đều hiểu rõ sự tình hơn cả gã lái gỗ. Hóa ra cũng là đệ tử của ban môn, nhưng tại sao bản thân ngươi lại không biết? Sư phụ chưa từng nói đến. Phó Lợi Khai thành thật nói. Vậy sư phụ của ngươi danh tính là gì? Ông ta có nói với ngươi tại sao lại phải chờ đợi ở chốn rừng núi này hay không? Nhậm Hỏa Cuồng cũng hỏi rất thực tình. Tôi không biết. Khi sư phụ lôi được tôi ra từ trong đống tuyết, tôi vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Ông một tay nuôi tôi khôn lớn, dạy tôi kỹ nghệ, xong lại chỉ bảo tôi gọi ông là sư phụ. Họ Phó của tôi cũng là lấy từ chữ sư phó, tức sư phụ mà ra. Không có sư phụ cũng không có tôi, bởi vậy những điều sư phụ dặn dò, tôi dù mất mạng cũng tuân thủ đến cùng. Lời nói của Phó Lợi Khai đã khiến lão mù bồi hồi xúc động, bởi lẽ cũng ít nhiều giống với cảnh ngộ cuộc đời lão. Vậy việc ngươi thu nạp đồ đệ hẳn cũng có nguyên nhân gì khác biệt? Lão mù chỉ về phía hai kẻ lông lá xồm xoàm rồi hỏi. Ông nói hai người kia ư? Họ không phải là đồ đệ của tôi, chỉ là thợ phụ. Họ theo tôi kiếm ăn, song không học kỹ nghệ của tôi. Tôi vẫn chưa tới tuổi thu đồ đệ để lưu truyền di mệnh. Phó Lợi Khai đáp. Hai kẻ kia kỳ thực đã mặc lộn ngược lớp lót lông thú của tấm áo bông ra bên ngoài, như vậy có thể giúp họ cử động tay chân thoải mái hơn. Họ là hai anh em ruột, người mặc áo lông nhiều màu là anh cả, tên Tùng Đắc Lễ. Người mặc áo lông tuyển một màu nâu là em, tên Tùng Đắc Kim. Nhà họ vốn có bốn anh em, nhưng hai người em đã bị đống gỗ thô đổ sập đè chết khi đang buôn bán ở chợ. Đó là một nỗi mất mát đau thương cho hai người còn lại, và cũng là một bài học xương máu. Bởi vậy họ đã quyết chí khổ luyện được một sức khỏe phi thường và công phu nhảy trên đống gỗ lăn. Cho nên, khi Phó Lợi Khai tới cứu viện Lỗ Nhất Khí, hai người họ đã chặt đứt dây thừng buộc gỗ, khiến gỗ thô ào ào đổ xuống tấn công đám đao thủ sát nhân. Nhậm Hỏa Cuồng chăm chú lắng nghe ba người Lỗ Nhất Khí thay nhau thuật lại những chuyện xảy ra trong suốt hơn một tháng vừa qua. Trong lòng bàng hoàng chấn động, bất chợt trào dâng một niềm kính trọng đối với Lỗ Nhất Khí. Cậu thanh niên này là con trai của người bạn chí thân, tuy thuộc hàng tiểu bối, song giờ đây đã là môn trưởng, lại có tài năng thực thụ. Bởi vậy quan hệ giữa ông và cậu ta không thể đi ngược với quy củ giang hồ yêu cầu phải tôn trọng môn trưởng của môn phái khác. Nếu không, cho dù Lỗ Nhất Khí không để bụng, cũng khó tránh kẻ khác thừa cơ châm chọc. Đặc biệt, sau khi biết Phó Lợi Khai kỳ thực cũng được coi là đệ tử ban môn, ông ta càng thấy phải chú trọng đến điều này. Trái ngược với Nhậm Hỏa Cuồng, Phó Lợi Khai lại chẳng bận tâm đến chuyện Lỗ Nhất Khí là môn trưởng, bởi lẽ gã chẳng biết ban môn là thứ gì, lại càng không biết môn trưởng là nhân vật ra sao. Gã chỉ biết rằng mình cần phải giúp đỡ cậu thanh niên này hoàn thành trọng trách theo đúng như di nguyện của sư phụ mà thôi. Nhậm Hỏa Cuồng nói với Lỗ Nhất Khí ngữ điệu đầy khách khí. Lộ môn trưởng, cậu tới vùng đất khỉ ho có gáy này chắc hẳn là có việc cần kíp. Năm xưa tôi đã chịu ơn của bậc tiền bối trong nhà cậu, nếu như cậu không chê, tôi sẵn sàng trợ giúp cậu san sẻ trọng trách nặng nề. Lộ Nhất Khí còn chưa kịp cảm ơn, Phó Lợi Khai cũng lên tiếng. Phải, việc của cậu tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ để mau chóng hoàn thành. Như vậy, tôi sẽ có thể rời khỏi chốn rừng sâu núi thẳm này, thoải mái ngao du trong thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Nghe lời gã nói, niềm cảm kích đang trào dâng trong lòng Lỗ Nhất Khí bỗng chốc đã biến thành một nụ cười khổ sở. Tôi cũng muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có điều giờ đây, đến địa điểm chính xác ở đâu tôi còn chưa biết rõ. Câu nói của cậu khiến ông thợ rèn và gã lái gỗ lập tức ỉu xìu. Quỷ Nhãn Tam vốn không thích nói nhiều, đột nhiên bật ra một câu. Bức tranh sư phụ để lại không chừng lại là chỉ dẫn. Cả mấy người mắt đều bừng sáng. Không sai. Phó Lợi Khai lập tức lôi từ trong tay nải to cành khoác chéo vai ra một túi vải thô, rồi lại mở tiếp ba lớp túi nữa, mới lộ ra một cuốn sách đã ố vàng. Đó chính là bản ban kinh chép tay. Những ngón tay dài mà cứng cáp của Phó Lợi Khai nhẹ nhàng lật dở vài trang sách, liền lộ ra một bức tranh tô màu được kẹp ở giữa sách. Bức vẽ sống động như thật, lộng phủ trong tranh, hầu như không có một chút khác biệt so với diều ngọc ở bên ngoài. Lộ Nhất Khí nhẹ nhàng nâng bức tranh trên tay, bắt đầu cảm giác. Cậu cảm thấy chất giấy khá nặng, đặc biệt dai bền, có lẽ là loại giấy ngọc lâm, đã được trộn lẫn bột lá gai và lông tơ cừu. Làn khí tỏa ra từ tờ giấy đã mách bảo với Lỗ Nhất Khí rằng niên đại của nó không thực cổ xưa, chắc hẳn không quá 100 năm. Hiển nhiên là giấy có trước, tranh vẽ có sau, bởi vậy tuổi thọ của bức tranh càng ngắn hơn nữa. Thế nhưng Lỗ Nhất Khí vẫn cảm nhận thấy chút hơi hướng cổ xưa tỏa ra từ bức vẽ, bởi vì chất liệu dùng để vẽ rất cổ, có lẽ là thứ màu cung hội thái từ thời Nguyên. Khi tô màu cung hội thái cần phải pha chế với dầu băng tinh, nếu không sau khi tô màu xong, màu sẽ khô lại và bong chóc. Nếu pha với thứ dầu mỡ khác, màu sắc sẽ mờ nhạt, không được tươi tắn. Nhưng màu cung hội thái có rực rỡ tới đâu, sau vài chục năm cũng sẽ dần dần sạm đi mà phai nhạt. Nếu không biết cách bảo quản, màu sắc còn phai nhanh hơn nữa. Bức tranh này màu sắc vẫn tươi, lại nhìn vào cách bảo quản sơ sài của Phó Lợi Khai, chắc hẳn tuổi đời của nó không quá 30 năm. Ngoài những điều trên, Lộ Nhất Khí không còn nhận ra điểm gì khác ở bức tranh nữa. Cậu lật lên lật xuống một hồi, quan sát vô cùng tỉ mỉ, song vẫn không tìm ra được manh mối hay điểm nào khác lạ.